mắt thấy là đèn thấy. Như vậy thì mắt thì trước sau cũng vẫn thấy, thấy tối cũng thấy, mà thấy sáng cũng là thấy. Cũng vậy, người mù vì bị che cho nên không thấy. Nếu mình trị hết cái bệnh đó thì người ta cũng thấy vậy. Thì như vậy nói là người mù không thấy được không? Thấy tối cũng là thấy. Như vậy thì có mắt, cái thấy nó lúc nào cũng sẵn, chứ không có thiếu. Thiếu là tại vì bị che khuất, bị bệnh, chứ còn nếu hết bệnh thì đều thấy. Như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta phải hiểu cái thấy, cái biết ở các cơ quan của mình luôn luôn là nó có mặt chứ không có vắng mặt. Còn nếu nó hư cái bộ phận nào thì nó chuyển sang bộ phận khác đó. Cho nên ở dưới quê tôi hồi xưa, mà nhất là ở cái khu gần gọi là Cù Lao Tân Quy đó, chỗ Hòa Thượng Viện Trưởng ở đó, thì có một ông già ở quê, ông ở ngoài Cù Lao, mù hết hai con mắt, mà ông bơi xuồng đi trong rạch, rồi ông đi đặt trúng đi chứ, đặt trúng, cái ống tre mà ông bé mà đặt là cho ba con lươn ở chung vô đó, rồi đi lại lựa chỗ nào ông đặt, ông bơi xuồng đi con rạch quanh co mà mới đi được, đó là chuyện hy hữu rồi. Ông đi đặt trứng, đặt rồi tới bữa sau lại tìm tới chỗ đó lấy mà không sót, thì ta hỏi sao? Thật là cái khó tin mà ông làm được. Rồi có lần tôi đi giảng ở tại Vũng Liêm, thì có ông hòa thượng ông mù hai con mắt, ông rủ tôi đến cờ đến cờ tướng. Tôi nói thầy thấy được làm thắng. Ông nói thầy quên à, tôi đánh thắng nhiều người lắm, những tay cờ nổi tiếng mà tôi cũng thắng nữa. Tôi hỏi làm sao thầy đánh? Thầy nói khi sắp bàn cờ xong rồi, lấy tay tôi đưa ra con nào nằm đâu, rồi xong rồi sẽ bắt đầu đánh. Mà ông đánh thắng người ta, đánh rất hay. Thì những cái chuyện đó là một lẽ thật mà ít ai tin được. Cho nên khi cái pháp ánh sáng là con mắt không được thì nó là phát ra những nơi khác. Cho nên những người mà họ có cái tật gì đó thì những chỗ khác nó nhạy, còn mình thì nó dồn ở con mắt thì mấy cái chỗ khác nó cũng bình thường, còn những chỗ đó nó khuyết thì những cái khác nó lại mạnh hơn. Thì giống hệt điện, mà trong đây tôi thí dụ ngay nhà mình có 6 bóng đèn, mà cái má đèn mình nó nhỏ, 6 bóng nó vừa trái vừa phải, bây giờ bị hư một bóng thì mấy bóng kia sao nó sáng hơn, thì tự nhiên vậy thôi, nó không có nghi ngờ gì hết. Đó là để thấy rằng cái tâm mình nó sẵn ở trong đó, chứ nó không phải thiếu. Nhưng mà vì cái cơ quan nó hư cho nên nó phát không đầy đủ. Đó là nói cho quý vị rõ, 6 bộ phận đó là 6 cái biết thường xuyên, mà nó không có suy nghĩ, không có tướng mạo. Cho nên cái đó gọi là tâm. Tâm đó là cái tâm không sinh diệt. Còn cái nghĩ suy mà biết đó thì tâm sinh diệt, cái đó là tâm vọng tưởng. Cái nghe cũng thế, có tiếng thì nghe tiếng, không tiếng nghe biết không tiếng. Tiếng thì lúc nào lúc có lúc không, cái nghe lúc nào cũng có, cho đến khi ngủ dường như không nghe, xong có tiếng động mạnh liền trỗi dậy. Nếu không nghe làm sao hay trỗi dậy? Tiếng động vang lên một lúc nhiều thứ, vẫn nghe rõ ràng tiếng nào ra tiếng ấy. Dù là tiếng có đến 100.000 nhưng cái nghe vẫn là một. Nghe rành rõ tiếng nào ra tiếng ấy, cái nghe quả thật là tâm. Khi lỗ tai điếc, cái nghe đã phát mạnh ở con mắt, thấy dáng miệng nói, đoán biết nói cái gì. Thế là tâm thấy, tâm nghe vẫn hiện hữu thường trực nơi chúng ta. Song tối kỵ khi có ý thức hợp tác với nó. Khi có ý thức hợp tác với cái thấy thì cái thấy đã mất tính chất chân thật thường hằng bất động rồi. Khi cái nghe hợp tác với ý thức cũng lại như thế, vì ý thức là cái so lường phân biệt luôn luôn biến động không dừng, nó vừa hợp tác với cái nào thì cái ấy phải chịu ảnh hưởng của nó. Cho nên muốn sống với tâm chân thật của mắt tai mũi lưỡi thân, chúng ta không nên có ý thức xen lẫn trong ấy. Có ý thức xen vào tức đã làm băng hoại tâm chân thật đi rồi. Đó là cái chỗ mà rất quan trọng. Bởi vì khi chúng ta tu là cốt làm sao cái ý thức mình nó lặng thì sáu căn nó được yên, như hồi nãy tôi nói con khỉ ở trong lòng vậy đó. Nên là cái con khỉ là ví dụ cho ý thức. Ý thức nó vừa dấy lên là bởi nó nghe, nó cảm giác cái trần nào đó đến hợp với cái đó để phân biệt. Cho nên rồi nó dấy động, mà nó dấy động cho nên nó dính với nhau, mà do dính nhau cho nên rồi nó không có thanh tịnh, nó không có yên lặng. Bây giờ đây nó có nhưng mà nó không dính, nó không chạy theo, thì đó là cái sáu căn hiện tiền đều là chân chứ không phải là vọng. Sở dĩ nó lăng xăng vì là bị ý thức nó dựa vào sáu cái bên ngoài, năm cái bên ngoài đó mà làm cho khuấy động, làm cho dính mắc. Cho nên khi chúng ta tu là dừng cái ý chạy theo sáu trần, chứ không phải là chúng ta không có sáu căn. Sáu căn vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết sáu trần, nhưng đừng có cái ý niệm dính thì sáu trần không làm hại gì ta được. Đó là trở về cái thật. Mà trở về cái thật cũng gọi là Phật tánh, gọi là chân tâm. Đó là cái chỗ chân thật rõ ràng. Tuy nhiên nhìn vào bên trong, chúng ta vẫn có cái tâm chân thật ở trong. Tâm này thấy sự dông rủi của ý thức, thấy được vọng niệm khi dấy khi lặng. Nếu không có tâm ấy, chúng ta làm sao biết được khi có vọng, khi không vọng, lúc có ý thức, lúc không ý thức. Cái biết được vọng, quyết định cái đó không phải vọng. Vọng khi sanh, khi diệt, cái thấy rõ sự sanh diệt của vọng, quả là không phải sanh diệt. Vọng dấy lên do vinh theo bóng dáng trần cảnh, nên có tướng mạo thuộc về nhân duyên. Cái biết vọng chưa từng dấy lên, chưa từng theo trần cảnh, nên không liên hệ đến nhân duyên. Cái thuộc nhân duyên thì có hợp có tan, có còn có mất, có sanh có diệt. Cái không thuộc nhân duyên, không có tướng mạo, nên thường hằng bất biến. Chân thật nhận ra được cái đó là thấy tâm chân thật ở trong. Đó, nãy giờ nói năm căn ở ngoài mà tượng trưng là mắt và tai. Bây giờ mình còn có cái căn ở trong là ý căn, mà ý căn cái đó là cái thường. Nó khác bên duy thức học, nó ý căn là cái mà thức thứ bảy. Còn ở đây nói ý là để chỉ cho cái thật nó tựa vào cái ý, tức là cái tâm nó tựa vào cái ý để phát ra cái nhận định chân thật của nó. Như chúng ta ngồi lại suy nghĩ việc này việc kia, đó là cái vọng thức phân biệt. Còn nếu chúng ta ngồi lại để thấy tình niệm khởi của mình, niệm khởi lên chúng ta thấy, niệm diệt đi chúng ta thấy, thấy niệm sinh, thấy niệm diệt, thì cái thấy niệm sinh niệm diệt đó nó không phải là niệm. Cũng như chúng ta thấy người ở ngoài đường, kẻ qua người lại, thì kẻ qua người lại đó chúng ta thấy rõ lúc đi lúc đứng lúc dừng vân vân. Thấy người đi đứng dừng thì không phải là mình, phải không? Thấy người đi đứng dừng là người chứ không phải mình. Còn thấy được niệm sinh diệt, có sanh có diệt, có đứng có lặng rồi có động, mình thấy rõ khi nào mà chúng thấy, thì cái đó, cái niệm đó không phải mình, mà chính cái thấy đó mới là thực. Thì cái chỗ này nếu chúng ta không có nhớ thì thôi, chứ nhớ lại thì chúng ta thấy nó rõ ràng. Mà Lục Tổ Huệ Năng đã nói bài pháp, tôi gọi là bài pháp đầu của Ngài đó, phải không? Nghĩa là muốn thấy bản lai diện mục phải làm sao? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của ông? À, chỉ dừng các nghĩ niệm thiện ác tốt xấu phải quét thì cái chân thật nó hiện ra. Thì như vậy cái chân thật nó ở sẵn ở trong nội tâm của mình, chỉ dừng các theo hai bên cái đối đãi thì nó hiện tiền. Như vậy chúng ta mới thấy ở sáu căn đều có cái thật hết, nhưng mà chúng ta không nhớ, chỉ nhớ cái giả, chạy theo cái giả, cho nên quý vị và chúng tôi đều quên mất mình. Mặc dù nói trong ngoài thường hiển lộ ở sáu cơ quan khác nhau, song thể thường viết rõ ràng trong lặng không tướng mạo thì không phải là hai. Trên dụng dường như có sáu, bản thể vẫn là một. Cho nên kinh Lăng Nghiêm nói từ một tinh minh sanh sáu hòa hợp, vì thể đó rỗng lặng nên nói pháp thân thanh tịnh, thể này hằng giác tri nên gọi là Phật tánh. Chân tâm trong sáu cơ quan mắt tai mũi lưỡi thân ý thường hiển lộ tánh giác, nên nơi mắt gọi là tánh thấy, nơi tai gọi là tánh nghe, nơi mũi gọi là tánh ngửi, vân vân. Mỗi nơi đều để chữ tánh đứng đầu, chứng tỏ rằng mỗi cái ấy đều từ tánh giác phát ra. Do đó trong sáu cơ quan chúng ta nhận được tự tánh của một cơ quan thì sáu cái đều thông suốt. Cho nên câu phản quan tự tánh của nhà thiền thật tối hệ trọng, khéo dùng phương tiện gợi cho người tham vấn nhận ra cái tánh giác của mình thường biểu hiện ở sáu căn là một xảo thuật của thiền sư. Trong sáu căn chỉ có hai căn dễ nhận nhất là mắt và tai. Thiền sư dùng cảnh sắc đánh thức tánh thấy cho người, gọi là nanh vuốt trong tông môn. Dùng âm thanh đánh thức tánh nghe cho người, gọi là một giọt sữa sư tử. Chúng ta hãy khéo xem những xảo thuật của các thiền sư đánh thức tánh thấy. Thôi, nghe đây dừng. Bây giờ tôi giải thích cho quý vị thấy. Nơi sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý đều có cái tánh của mình trong đó hết. Tánh mà nương nơi mắt thì gọi là tánh thấy, nương nơi tai là tánh nghe. Chữ tánh là cái thường hằng. Tôi muốn nói chữ tánh với chữ tướng cho quý vị dễ, dễ hiểu. Như lửa chúng ta đốt, từ lửa mình đốt ra nó cháy phừng phực, thì cái hiện tượng cháy rần lên đó là cái tướng lửa. Cháy rần sáng ra là tiếng thứ lửa có khói vân vân. Còn cái tánh lửa là cái gì? À, cái nóng. Cái nóng là cái tánh của lửa. Thì tướng lửa thì có thể đổi thay, khi to khi nhỏ, khi hiền hòa khi hung dữ. Còn cái tánh lửa nóng thì lúc nào cũng là nóng, trước sau cũng vẫn là nóng. Cho nên cái không thay đổi gọi là tánh, cái thay đổi gọi là tướng. Thì tâm của chúng ta cái không thay đổi gọi là tánh, tánh thấy tánh nghe. Như vậy thì nương nơi sáu căn gọi là tánh của sáu căn, nhưng mà thực thì nó không có hai, vì thể của nó là một, mà vì nương sáu căn cho nên nó sáu thứ, chứ thực là một thể thôi. Cũng như tôi thường ví dụ, như trong cái nhà của chúng ta ở có sáu cửa, giữa nhà chúng ta đốt cái đèn, thắp cái đèn neon sáng, rồi sáu cái cửa ở nơi cửa cái thì nó ánh sáng cửa cái nó dọi ra nó dài nó to, ở cửa sổ thì thấy ánh sáng dọi ra nó vuông, vân vân. Sáu cái ánh sáng phát ra sáu cửa thấy như có sáu ánh sáng khác nhau, nhưng mà ánh sáng đó từ một cái gì? Từ một ngọn đèn đó. Cho nên một ngọn đèn là dụ cho nhất tinh minh, sáu cái cửa dụ cho lục hòa hợp. Từ nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Như vậy thì sáu cái đó mình nhìn cái sáng của cái cửa cái, cái sáng cửa sổ hình dáng dường như khác, mà cái sáng có khác không? Không khác. Cũng như vậy cái biết của sáu căn dường như khác, nhưng mà cái tánh biết đó nó không có hai. Vì vậy mà nói về tánh thì không hai, nhưng mà trên cái duyên hợp, lục hòa hợp đó, thì thành ra có sáu. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tuy nói sáu nhưng chỉ là một thể thôi. Thôi thầy đề nghị tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng tăng đều trọn thành Phật.